Chương 15, Thắng. Thắng, quái vật hình rắn màu xám bạc trong sa mạc từ từ ngẩng đầu lên. Ông đánh nhìn chằm chằm vào La Phong xa xa, phát ra tiếng sắc tiếng rít nhọn cao vút, mạnh liệt hơn cả tiếng thủy tinh vỡ ngàn vạn lần. Hắn, Đao Hà Vương, ngươi có bao nhiêu điểm vinh diệu, có dám cược to với ta một lần không? Thanh âm như sóng xung kích làm dấy lên cuồng sa vô tận. Ngươi rất vinh hạnh, vì ngươi là đối thủ đầu tiên của ta tại vinh diệu thế giới. La Phong đứng trong bão bát mỉm cười nói, người đầu tiên, ha ha ha, xem ra ta cũng đáng vui rồi. Ba điểm vinh diệu, ngươi có dám hay không? Ngoại tộc hình trắng màu xám bạc dán mắt vào La Phong. Tràn ngập vẻ khiêu khích, tất cả đối thủ, ta đều lựa chọn dùng một điểm vinh diệu đối chiến. La Phong nói, hắn không ngốc, tuy nói căn cứ vào cuộc đối chiến với đám sát mạng vương mà phán định, cũng như căn cứ vào một vài phán định logic của mình. Bằng vào ý cảnh thần thú và ý chí cường đại, hắn là đã phải đứng trong những hạng đầu ở truyền thừa tầng 3, nhưng chỉ sợ mất ngựa mất luân cương, giả thiết một khi cược quá lớn, thua trận thì sẽ mất sạch điểm vinh diệu. Lúc đó sẽ không thể giao chiến với đối thủ khác nữa, ước chiến trên 62 vạn trạng, mỗi trận cho dù cược một điểm vinh diệu cũng là đủ rồi. Ha ha, ta còn tưởng thắng lấy hết điểm vinh diệu của ngươi, để đám người nhận truyền thừa ngoại tộc khác không thể chiến đấu với ngươi nữa. Đến lúc đó, cả Tử Kinh đảo đều sẽ biết Đao Hạ Vương ngươi đã bị ta và Ác Tạp Phân Tư Vương đánh bại. Ngoại tộc hình rắn màu xám bạc đắc ý nói, đừng lắm lời. Chiến đấu đi, La Phong cười chế giễu. Ngươi chỉ là thứ mà ta dùng làm nóng người thôi. Ghê tởm, một tiếng rít chói tai vang lên, một luồng khí tức đáng sợ nhất thời phóng lên cao. Cả sa mạc lập tức đều lắc lư. Rất tốt. La Phong sáng mắt lên, âm toàn thân khí tức cũng tăng vọt, hắn đã thiêu đốt bất hủ thần thể rồi. Đồng thời đôi cánh lân giáp vỗ nhẹ, hóa thành lưu quang bay lên, đồng thời tay trái vung mạnh lên, chỉ thấy 600 viên kim châu xé gió bay đi. 600 viên kim châu này thuần túy được mô phỏng trong thế giới chiến đấu ở vinh diệu thế giới. Mỗi viên kim châu đều là do những vật liệu thông thường, dùng chế tạo binh khí cho tinh thần niệm sứ bất hủ cấp phong vương, tiếng gầm thần thú cất lên, cùng tiếng rít từ hình màu xám bạc báo hiệu cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Chỉ vài giây sau, giao thủ mấy mươi lần, thân thể của bà Ác Tạp Phân Tư Vương đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không, không. Trong con người âm lãnh của xà ảnh màu xám bạc đầy vẻ phẫn nộ và khó có thể tin. Nó không muốn tin nó đã thất bại vì một giới chủ, với cùng điều kiện thần thể. Thế mà nó lại thất bại. Thân ảnh nó từ từ mơ hồ, rồi biến mất. Hiển nhiên đã bị đá ra khỏi thế giới chiến đấu, vì La Phong đã mở ra trận chiến thứ hai. Một điểm vinh diệu, La Phong nhân thời gian giữa hai trận chiến đấu, lật xem hắc thư. Đích xác điểm vinh diệu gia tăng thêm một điểm rồi. Ta vừa rồi lựa chọn cá đầu tiên đối thủ, được xếp vào hạng trung cấp trên bảng xếp hạng của truyền thừa tầng 3. Thực lực nó thật sự kém hơn sát mạng vương một chút. La Phong thậm chí không cần hoàn toàn bộc phát mà vẫn đánh bại đối thủ. Vẫn đứng trong sa mạc, La Phong nhìn ra đối thủ thứ hai vừa xuất hiện, nhếch mép cười. Lại một là một tên đưa điểm vinh diệu tới, chiến đấu tiếp tục. Quảng trường lộ thiên ở vinh diệu thế giới lúc này nổ tung lên. Gần ước người nhận truyền thừa đến từ các nơi trong vũ trụ lúc này đều là đưa ý thức nối vào vinh diệu thế giới, đến cả Thất Kiếm Vương cũng như thế. Vì họ đã nhận được tin Đao Hà Vương đã bắt đầu tiến hành tiếp chiến. Cái gì? Ngươi lại bại dưới tay Đao Hà Vương? Đao Hà Vương chỉ là một giới chủ, thế giới chiến đấu lại không có bảo vật, ngươi lại thua trận à? Ha 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 ha, lại thua trận, rõ là vô dụng, hy vọng điểm vinh diệu của Đao Hà Vương đừng thua nhanh quá, như vậy không thể đến phiên ta. Đi xem, khi vừa mới bắt đầu, liên tục ba cường giả ngoại tộc thua trận, bị những người nhận truyền thừa khác trong cùng đoàn thể cười chế giễu. Mặc dù cười chế giễu, nhưng những người nhận truyền thừa khác trong lòng cũng cảnh giác, vì họ cũng biết thực lực của đồng bọn. Nhưng quảng trường lộ thiên thật sự quá lớn, trên đó tụ tập gần ức người nhận truyền thừa, cũng chia làm mấy trăm, hoặc mấy ngàn nhóm đoàn thể. Do đó khi vừa bắt đầu, có liên tục ba người thua trận, thì chỉ truyền ra trong nhóm của họ thôi. Những nhóm người nhận truyền thừa khác còn chưa ý thức được gì, nhưng là phòng chiến đấu thật sự quá nhanh. Vì mỗi một lần chiến đấu trong thế giới chiến đấu xong, thân thể sẽ lại khôi phục hoàn hảo. Do đó La Phong cũng căn bản không cần ngừng lại. Một hơi liên tục chiến đấu một nhện tràng, mất ước 11 giờ. Sau đó La Phong tạm thời đình chỉ chiến đấu, quyết định nghỉ ngơi, một nhện tràng chiến đấu, mất gần 11 giờ. Trên thực tế mỗi trận chiến đấu thời gian chiến đấu chính thức mất không tới 10 giây, ngược lại khởi động trước trận đấu ở thế giới chiến đấu, cùng với đối thoại với nhau mới mất thời gian, La Phong thầm nghĩ may, mà La Phong bình thường đều không muốn nhiều lời, chỉ nói có mấy lời khiêu khích như hiến diễm vinh diệu đê, chịu chết đê, ta đang sốt ruột lắm, tự kinh đảo, tự kinh đảo. Chứ phủ đệ La Phong, đau hà, đau hà, hiến kêu ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Sau khi chiến đấu 1000 chạm, La Phong tạm thời rời khỏi vinh diệu thế giới, chuẩn bị nghỉ ngơi thoải mái, nghe bên ngoài có những tiếng huyên náo, cũng biết đó là Thiên Vũ Vương và Sát Mạng Vương. La Phong bước ra ngoài, rồi biến mất khỏi lầu cát, bay thẳng tới cửa phủ đệ, tự mình mở cửa. Ngoài cửa đang đứng ba người, chính là Sát Mạng Vương, Thiên Vũ Vương cùng với một người nhận truyền thừa nhân loại khác, Thất Kiếm Vương. La Phong kinh ngạc nhìn cường giả nhân loại tới bái phỏng mình. Năm đó tại Tinh Thần Tháp, mình đã gặp qua Thất Kiếm Vương này rồi. Thất Kiếm Vương cẩn thận quan sát Đao Hà Vương danh chấn vũ trụ trước mắt. Đây là lần đầu tiên đã nghiêm túc quan sát Đao Hà Vương. Đao Hà Vương thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát mắt của Đao Hà Vương, sẽ có thể cảm giác được nội tâm Đao Hà Vương ẩn chứa một luồng sức mạnh tâm linh vô cùng đáng sợ. Đó là ý chí cường đại và sự tự tin mang đến, cùng với sự kiên định cực đoan của mình, thậm chí còn có một luồng bá đạo ẩn chứa trong đó. La Phong từ khi thân phận bị Thiên Lang chi chủ vạch trần, cũng đã mở ra tâm kết, không còn che giấu nữa, ngược lại còn kiên định thêm, luôn luôn chuẩn bị đối mặt với bão táp. Vàng thật không sợ lửa, lưỡi dao phải mài dũa mới có thể thấy mũi nhọn. Ó, Thất Kiếm Vương, chúng ta gặp mặt lần thứ hai. La Phong khẽ mỉm cười, lần trước gặp ở Trấn Phong Tinh Thần, ta lại không chú ý tới Đao Hà Vương. Thất Kiếm Vương cũng cười khẽ nói, hôm nay đặc biệt tới gặp Đao Hà Vương trong truyền thuyết, không biết Đao Hà Vương có hoan nghênh không? Đương nhiên hoan nghênh, La Phong cười lui qua một bên, bá vị xin mời. Ha ha, ta đã nói Đao Hà Vương là một bằng hữu rất tốt mà. Thiên Vũ Vương vội cười nói, Sát Mạng Vương thì rất bình tĩnh. Lúc này đám người La Phong theo nhau tiến vào phủ đệ, chẳng mấy chốc đã tới đại sảnh đón khách. Phòng khách lại vẫn theo phong cách của Giang Nam Viên Lâm ở quê nhà Hoa Hạ La Phong. Trong phòng khách vẻn vẹn chỉ có ghế, bàn trà, La Phong ngồi ở chủ vị. Thất Kiếm Vương, Thiên Vũ Vương, Sát Mạng Vương mặc dù cảm thấy bố cục lạ lùng, nhưng cũng thấy bên trái có ba cái ghế, nên đều tùy ý ngồi xuống. Đao Hạ, Sát Mạng Vương vội nói, người rốt cuộc tiếp chiến bao nhiêu lần, tất cả những ai khiêu chiến ta, ta đều tiếp hết. La Phong nói, Thiên Vũ Vương, Thất Kiếm Vương bên cạnh đều hơi kinh hãi, vậy có bao nhiêu? Lúc đó người tiến vào quảng trường Lộ Thiên Vinh Diệu Thế Giới, cũng chỉ mới chốc lát đã có trên vạn thư khiêu chiến, rồi sau đó khẳng định có nhiều khiêu chiến hơn. Hơn nữa bây giờ những cường giả ngoại tộc trong Vinh Diệu Thế Giới sớm đã truyền tin ra, rồi sau khi họ hỏi một vài thế lực khác, đã đoán ra người hẳn là ước chiến trên 10 vạn tràng rồi. Chủ yếu là do thế lực quá nhiều, nhất thời không thể biết hết được, nhưng vài ngày nữa là họ biết rõ hết. La Phong mỉm cười, đúng, ta lúc vừa mới vào Vinh Diệu Thế Giới thì thư khiêu chiến cũng không phải quá nhiều, nhưng về sau thế sĩ càng lúc càng nhiều, tổng cộng ta tiếp trên 62 vạn thư khiêu chiến, cũng không ngoài dự liệu của ta. Số người truyền thừa tầng 3 tổng số trên 9000 vạn, 62 vạn khiêu chiến cũng còn không bằng 1%. 62 vạn. Thiên Vũ Vương cũng há hốc mồm, đến cả Thất Kiếm Vương cũng dại ra một lát. Con số này thật sự quá đáng sợ. Phải biết rằng nhiều Sát Mạng Vương vốn đã ở đây thời gian đằng đẵng, cộng lại cũng chưa tới 1000 chạm. Dù sao ước chiến là một việc vô cùng thận trọng, hơn nữa tộc nhân loại trong vũ trụ vốn bị không ít ngoại tộc đối địch. Giới chủ có thể đánh chết Phong Vương cực hạn. Sát Mạng Vương lắc đầu cảm thán, ngươi thật sự quá nổi danh, ngươi thật sự quá nổi danh, sớm đã bị nhận định là thiên tài tuyệt thế đủ để lưu tên trong lịch sử vũ trụ rồi. Những người nhận truyền thừa ngoại tộc đó muốn tự mình giao thủ với ngươi. Hơn nữa những người nhận truyền thừa ngoại tộc cũng đều quá tự tin. Cho dù cẩn thận tới mấy, trong số 9000 vạn, có tới 62 vạn người nhận truyền thừa khiêu chiến ngươi cũng là rất bình thường. Chúng ta tới để cũng chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi hôm nay 989 tháng 11 bại. Thiên Phụ Vương bên cạnh cười ha ha nói. Chúc mừng, Sát Mạng Vương nói. Một ngày đã kiếm được 900 điểm vinh diệu, đủ để đổi chiến lệnh cơ hội truyền thừa. Thất Kiếm Vương cũng cảm thán nói, rõ là làm cho người ta phải hâm mộ. Hơn nữa Đao Hà Vương, ngươi mới chiến đấu ngày thứ nhất thôi. La Phong mỉm cười, trong lòng lại thầm nghĩ, vẫn thua 11 trận. Tuy nói thực lực, tự thân là đứng đầu, nhưng không có nghĩa là người mạnh nhất trong số những người truyền thừa tầng 3. Phải biết là phong cách chiến đấu khác nhau, bí pháp khác nhau, bí pháp khác nhau, thậm chí còn có hiệu quả khắc chế lẫn nhau. Còn khi La Phong lựa chọn đối thủ, thì vào ngày thứ nhất hắn chọn ra một nhà đối thủ, đều là loại dữ dằn. Dù sao bình thường, khi khiêu chiến với La Phong, đều là loại tương đối tự tin, đặc biệt là những cường giả đứng đầu cơ hồ ai cũng khiêu chiến với La Phong. La Phong cũng tiếp bằng hết. Thua mất một vài điểm vinh diệu thì ta không quan tâm. Có thể được giao chiến với nhiều người nhận truyền thừa ngoại tộc như vậy, ha ha, rất đáng giá. La Phong lại hào khí ngút trời. Ngày hôm sau, La Phong tiếp tục chiến đấu. Những người nhận truyền thừa ngoại tộc khác chỉ cần quan kháng hắc thư là có thể biết chiến tích của La Phong. Trên hắc thư, bảng xếp hạng truyền thừa tầng 3 viết rất minh xác: 981 bại, mỗi ngày 1000 trận chiến đấu xong lại nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tiếp tục, cứ như thế tiếp tục, cứ như thế tiếp tục. Điểm vinh diệu của La Phong cũng tăng lên với tốc độ đặc biệt nhanh và mãnh liệt. Điều này làm cho vô số người nhận truyền thừa ngoại tộc lạng người. Đặc biệt là tỷ lệ thắng siêu cao, chứng tỏ Đao Hạ Vương hiển nhiên thuộc loại nhóm đứng đầu trong số 9.000 vạn người truyền thừa tầng 3. Điều này làm cho rất nhiều người nhận truyền thừa ngoại tộc lúc trước muốn về xéo Đao Hạ Vương phải hối hận. Đáng tiếc, họ đã phát ra thư khiêu chiến, mà La Phong thì đã tiếp chiến. Họ cũng không thể nuốt lời hứa, cho dù không chiến tự động bỏ qua, thì đến lúc đó cũng bị khấu trừ một điểm vinh diệu.